Thanh văn tọa thiền ngã vô tọa, Bồ Tát thuyết pháp ngã thực thuyết, sanh tử vọng sanh, tử vọng tử, tứ đại bổn không tùng hà khởi. Tức là thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp, ta nói thiệt, sanh dối sanh, chết dối chết, bốn đại vốn không nương đâu giấy. Tức là đây thì ngài nói là thanh văn á thì ngồi thiền nhưng mà ngài không ngồi, Bồ Tát nói pháp nhưng mà ngài nói thiệt, tức là sao? Bởi vì ở đây thường thường á thì người thanh văn là để chỉ cho các vị mà tu theo nhị thừa đó thì phải ngồi thiền tập định, thấy không? Nhưng mà với ngài thượng sĩ từ trung đây á thì với ngài thấy là thiền á là ở nơi tâm, thấy không? Thiền ở nơi tâm chứ không phải ở chỗ ngồi, tức là tâm luôn luôn thiền, thấy không? Cho nên ở trong cái phần gọi là cái phẩm mà tọa thiền của Pháp Bảo Đàng Kinh á, lục tổ ngài có dạy, ngài bảo rằng trong cái pháp môn này thì không có chướng, không có ngại ngoài đối tất cả cảnh, tức là các tất cả cảnh giới thiện ác mà tâm niệm chẳng có khởi thì gọi là tọa, tức là gọi là ngồi, thấy không? Còn bên trong thấy tự tánh thì đó mà chẳng động á thì đó là thiền. Tức là giới lục tổ ngài dạy pháp môn của ngài đó nó không có chướng không ngại gì đối với bên ngoài thấy tất cả cảnh, dù cảnh thiện cảnh ác cảnh tốt cảnh xấu mà tâm niệm của mình nó không có khởi, không có giấy, không có duyên theo đó, tâm mình nó không duyên theo các cảnh bên ngoài thì ngài gọi đó gọi là ngồi đó. Rồi bên trong thì thấy cái tự tánh chẳng động của mình thì đó là thiền. Vậy thì gọi là tọa thiền đó là thấy ngay trong cái tự tâm của mình, chứ không phải là trên cái chỗ cái hình tướng ngồi nằm. Nếu mình ngồi đó mà tâm nó cứ chạy lung tung hoài, mà nó động hoài đó thì cũng chưa phải thiền, ngồi đó mà cũng chưa thiền, phải không? Còn nếu mà mình đi hoặc đứng mà tâm vẫn thấy tánh không động nè, mà vẫn không có khởi nè, thì cũng tức là thiền, phải không? Cho nên đây với thượng sĩ Từ Trung ngài nói đó, thanh văn ngồi thiền nhưng mà ta không ngồi, tức là lúc nào tâm ngài cũng thiền hết, tức là tâm ngài đó lúc nào cũng thiền hết chứ không phải cố định hay là giới hạn ở chỗ ngồi. Rồi còn Bồ Tát á thì nói pháp nhưng mà ta nói thiệt, tức là sao? Tức là Bồ Tát nói pháp nhưng mà ngài nói thiệt. Nói pháp đó là phương tiện thì nói pháp thế này thế kia để giúp cho người mê trở về cái chỗ giác, nhưng mà với ngài á thì ngài nói thiệt, chỉ thẳng vào cái chỗ chân thật đó, tức là nói pháp mà thật không có pháp gì khác để mà nói, mà chỉ thẳng vào trong cái tự tánh đó. Cho nên đó gọi là ngài nói thiệt, sanh dối sanh, chết dối chết, bốn đại vốn không nương đâu giấy. Tức là đây với ngài thấy rõ, sanh á nói là sanh là cũng cái dối thôi, còn chết cũng là dối chết, tức là ngay nơi sanh tử đó tức là vô sanh rồi. Bởi vậy mà cái bài thơ mộng của hòa thượng đó đã nói rõ chỗ này đó, gọi là gá thân mộng. Gá thân mộng dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng. Là quý vị nghiệm kỹ câu đó, thấy không? Rồi quán kỹ đó thì mình có cái chỗ tỉnh giác. Gá thân mộng tức là sao? Tức là ngài nói rằng mình sanh ở đây đó, không? Tức là giống như mình gá vào cái thân này, mà gá thân này giống như cái thân mộng thôi, chứ không có thật gì, phải không? Mới đó nó đâu có gì, rồi cái thì gá vào đó thì nó mới hiện ra tướng, hiện ra tướng, hiện ra tướng rồi, hiện thời gian rồi thì nó đã tan, cũng trở về không, trước không, rồi hiện lúc rồi tan trở về không, giống như giấc mộng vậy thôi. Mà quý vị kiểm lại coi có phải giống như giấc mộng không? Bây giờ nhớ lại lúc mà 5-3 tuổi đó, thì quý vị nhớ lại coi giống như giấc mộng không? Bây giờ đem cái thời 5-3 tuổi đó, đem ra giờ chỉ lại coi được không? trong cái thời 5-3 tuổi đó, bây giờ đem chỉ ra coi, thì giống như giấc mộng thôi, cũng như giấc mộng khi mình nằm mộng á, thì mình thấy thấy hoạt động tới lui thế này thế kia, khi tỉnh dậy rồi á, thì nhớ rõ ràng đó, nhưng mà bảo đem ra chỉ á, thì sao? Chỉ không được. Thì bây giờ cũng vậy, cái chuyện mình 5-3 tuổi lúc đó mình giờ cũng nhớ rõ, lúc đó làm gì cũng khi nhớ rõ, nhưng mà bây giờ bước đem ra chỉ cũng không được, thì cũng giống như giấc mộng chứ gì. Cho nên đây gọi là gá vào thân này giống như gá cái thân mộng vậy thôi, tạm thời lúc, tạm thời gian, rồi vào cảnh mộng, sống một thời gian 60-70 năm hoặc 20-30 năm đó, giống như mình dạo một vòng, dạo một vòng vậy thôi. Khi mà chết đó thì sao? Gá thân mộng vào cái mộng, tỉnh cơn mộng, biết đó là mộng rồi đó, phải tỉnh lại. Khi chết đó là phải tỉnh đó, chết đó là tỉnh cơn mộng, còn chết mà không tỉnh đó là đau khổ á. Cho nên khi chết là giống như tỉnh cơn mộng thôi chứ có gì đâu, tức là vòng vòng rồi, vòng vòng rồi, lúc đó là sao? Là buông hết. Nghe thấy không? Một vòng từ lúc nhỏ tới lúc lớn tuổi rồi lúc già, bao nhiêu sự nghiệp hay sinh hoạt, tới lúc khi mà nhắm mắt rồi thì sao? Đem theo được cái gì? Gì thế, đem theo được cái gì đâu? Nghĩa là lúc đó là buông hết, thấy không? Cho nên nhiều người nói là lúc đó mà tới cái nút áo ta còn cắt lấy lại nó không cho đem theo nữa. Phải không? Thành ra như vậy thì buông hết, giống như giấc mộng chứ có gì đâu. Cho nên khi đó là phải tỉnh cơn mộng, thì rồi mới cười vỡ mộng. Tức là khi chết đó thì tỉnh, coi như là vỡ được cơn mộng rồi, tức là mình xong được giấc mộng thì cười. Thì đó là gọi là cái người mà hiểu đạo và có được sức sống đạo. Cho nên khi đó gọi là cười vỡ mộng. Còn với người mà gọi là thường á, thì lúc đó thì sao? Lúc đó thì buồn, thì khóc. Khi chết á, khi mà sắp chết là buồn, là khóc, là thấy khổ sở, lo lắng. Bởi vì mất thân này, thấy nó là thật, cho nên mất nó rồi thì không biết làm sao, không biết đi đâu nữa. Cho nên là Ngài Quy Sơn, Ngài mới có câu đó, nghĩa là tính lúc đó là không khéo, gọi là tiền lộ mang mang, vị chi hà vãng. Tức là lúc đó thì tới lúc đó thì đường trước nó mờ mờ mịt mịt, không biết đi về đâu, cho nên rồi nó đau khổ. Bây giờ chết là không biết đi đâu đây, thì nó mờ mờ mịt mịt đó, cho nên rồi sợ sệt, thấy không? Sợ sệt, mà chính cái sợ sệt đó rồi nó mới dẫn mình càng đi bậy nữa. Còn mình là có công phu mà nó tỉnh táo thì lúc đó mình biết được cái chỗ đi của mình, biết là khi chết là buông cái thân mộng này thôi, thấy không? Thì mình đi theo cái chỗ tỉnh giác của mình, cho nên không có lo, không có sợ, thì làm chủ được, thì đi trong cái sáng suốt. Còn cái kia là không làm chủ được, cho nên mờ mịt đó, rồi tùy theo nghiệp mà đi. Nghiệp tốt á thì nó dẫn đi chỗ tốt, còn nghiệp xấu á thì nó dẫn đi chỗ xấu thôi, không có tự chủ gì hết. Cho nên mới nói rằng lúc đó thì các cái cảnh nó hiện ra trước mặt mình đó, rồi theo đó là mình đi. Có khi á, ví dụ như khi là hiện ra cái cảnh là ao nước mát mẻ, mình đi chỗ nào đó, mình giống như mình đi đang đi khác, muốn nhảy xuống ao tắm đó, thì chính khi nhảy xuống ao tắm đó là xanh, hoặc là người thấy như là bị cọp nó rượt, cọp rượt cái thì quảng chạy cái chui vào cái bụi nào đó, thấy bụi nào đó chui vào đó, thì chui vào đó là xanh chỗ đó. Thì mấy chỗ đó cái khi chui vào bụi đó đó là mang lông đội sừng lông lá rồi đó. Thành ra nó không có làm chủ được. Cho nên ở đây là, cho nên bây giờ còn sống ở đây rồi cũng còn cái duyên để mà mình tỉnh táo đó, là phải lo cái công phu của mình để cho nó có ít nhiều cái tự chủ, khi mà ra đi ra nó sáng suốt làm chủ. Còn không khéo bây giờ cái lo những cái chuyện mà đâu đâu đó, tới lúc đó ăn năn không kịp. Cho nên đây gọi là sanh gió sanh, chết gió chết á, phải thấy rõ như vậy. Bốn đại vốn không thì nương đâu giấy, thấy không? Bốn đại này nó vốn nó là không thì nương chỗ nào mà giấy, tức là đất nước gió lửa, bốn cái đó đó, cái gì là ta trong đó, cái diễn ra đó mà gọi là sanh. Đất á, thì nó cũng là vô tri, không hiểu biết gì. Nước cũng là vô tri, không hiểu biết gì hết. Lửa, gió cũng là vô tri. Bốn cái đó nó hợp lại thành thân. Vậy thì cái gì là ta trong đó? Ta là cái đất nước vô tri đó hay sao? Cho nên gọi là bốn đại nó vốn không, không có thật. Thì vậy là nương vào đâu để mà dấy lên, để mà sanh? Cái gì gọi là sanh? Rồi cái gì gọi là chết? Mình gọi là sanh, gọi là chết, nhưng mà bây giờ quán kỹ vậy đó, thì cái gì sanh, cái gì chết đây? Bốn đại đó là không thật có ta rồi, mà không ta, thì cái gì sanh? Cho nên quán kỹ như vậy đó, thì mình có một cái gọi là cái sức sống, nó chân thật. Rồi khi mà tử đó, thì nó cũng được làm chủ, không làm chủ hoàn toàn, cũng làm chủ được phần nào, thì nó cũng còn an ủi. Nếu còn không thì nó mê mờ, nó hoảng hốt đó, thì đi bậy.